Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Anh Vũ, Mai Vân và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Tư, 12 tháng 12 năm 2012.
Bắc Triều Tiên phóng thành công tên lửa Ngân Hà Ba, quốc tế phản ứng gay gắt.
Đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt bị hoãn.
Hoa Kỳ sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự tại Philippines.
Washington chính thức thừa nhận Liên minh quốc gia Syria.
Cuộc họp giữa chính quyền Ai Cập và đối lập do quân đội làm trung gian bị dời lại.
Nghị sĩ nhiều nước phương Tây hưởng ứng lệnh trừng phạt Nga trong vụ luật gia Magnitsky.
Mỗi ngày một sự kiện, nỗi lo ngại về kho vũ khí của Bắc Triều Tiên gia tăng sau vụ phóng tên lửa.
Trung Quốc ngày càng hung hăng với Việt Nam vì đối lý trên đường lưỡi bò. RFI phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Hoa Kỳ.
Kính thưa quý vị, Bắc Triều Tiên đã phóng thành công tên lửa Ngân Hà Ba, khiến quốc tế phản ứng gay gắt.
Cuối cùng, chế độ Bình Nhưỡng cũng đã đạt được mục tiêu đề ra. Hôm nay, ngày 12 tháng 12 năm 2012, Bắc Triều Tiên khẳng định đã tiến hành phóng thành công tên lửa đưa vào quỹ đạo vệ tinh mà họ vẫn nói để phục vụ mục đích dân sự. Cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước láng giềng ngay lập tức lên án hành động thách thức của Bình Nhưỡng. Bản tin của Đài Truyền hình Trung ương Bắc Triều Tiên sáng sớm hôm nay đã hoan hỉ loan báo, xin trích, vệ tinh Quang Minh Tinh 3 phiên bản thứ 2 của chúng ta đã được phóng thành công từ Trung tâm Vũ trụ Soha và đã được đặt vào quỹ đạo như dự kiến. Thông tấn xã chính thức Bắc Triều Tiên KCNA đã ca ngợi sự kiện này là một bước đột phá về công nghệ và kinh tế của đất nước. Về phần mình, Sở Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ NORAD cũng đã xác nhận tên lửa đã được phóng thành công và tên lửa này đã đạt được một vật thể trên quỹ đạo trái đất. Lần phóng thành công trong ít nhất 5 lần chứng tỏ Bắc Triều Tiên đang dần nắm bắt được công nghệ hiện đại chế tạo tên lửa tầm xa. Điều này khiến cộng đồng quốc tế không khỏi lo ngại trước những tham vọng vũ trang không lường trước được của Bình Nhưỡng. Từ Seoul, thông tin viên RFI Frederick Ojarias tường trình.
Les ingénieurs nord-coréens peuvent se frotter les mains.
Các kỹ sư của Bắc Triều Tiên có thể hân hoan vui mừng. Tên lửa Ngân Hà Ba đã cất cánh mà không gặp trục trặc. Tầng thứ nhất của tên lửa rơi xuống Hoàng Hải. Phần đầu của tên lửa đã bay qua vùng trời đảo Okinawa của Nhật. Tầng thứ hai sau đó đã rớt xuống Thái Bình Dương thuộc bờ phía đông Philippines. Người ta vẫn không biết tên lửa có đưa vệ tinh vào quỹ đạo trái đất hay không, nhưng mục tiêu chính của Bình Nhưỡng là phóng tên lửa đã đạt được. Đây là lần phóng tên lửa thứ 5 của Bắc Triều Tiên, song song với việc theo đuổi chương trình vũ khí nguyên tử. Chính quyền Bình Nhưỡng vẫn còn chưa nắm giữ được những công nghệ cần thiết để có thể đặt đầu đạn hạt nhân trên tên lửa. Thế nhưng, lần phóng thành công này cho thấy không thể coi nhẹ mối đe dọa của Bình Nhưỡng. Hàn Quốc đã phản ứng ngay lập tức. Tổng thống nước này đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với Ủy ban An ninh Quốc gia. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cũng lên tiếng trấn an rằng ảnh hưởng của vụ phóng tên lửa rất hạn chế. Còn nước láng giềng Nhật Bản thì cho rằng vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên là không thể chấp nhận được.
Cộng đồng quốc tế gay gắt lên án việc Bắc Triều Tiên phóng tên lửa. Vài tiếng đồng hồ sau khi Bắc Triều Tiên phóng hỏa tiễn, hôm nay Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp để nghiên cứu giải pháp đối phó. Liên Hiệp Châu Âu đe dọa sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt mới. Hoa Kỳ, NATO nghiêm khắc lên án. Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Ấn Độ cũng kết án vụ phóng hỏa tiễn này. Nga bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc. Chỉ riêng Trung Quốc lên tiếng một cách nửa vời. 15 quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an họp lại theo yêu cầu của Nhật Bản và Hoa Kỳ. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon tố cáo Bình Nhưỡng rõ ràng đã vi phạm nghị quyết 1874, trong đó Hội đồng Bảo an yêu cầu Bắc Triều Tiên không tiến hành các vụ phóng hỏa tiễn sử dụng kỹ thuật đạn đạo. Theo một nhà ngoại giao thì có thể dự đoán được phản ứng mạnh mẽ của Hội đồng Bảo an qua cuộc họp đột xuất trên. Hoa Kỳ hôm qua cho rằng đây là một hành động vô cùng khiêu khích, hứa hẹn làm việc với các đối tác quốc tế để có hành động tương xứng đối với Bình Nhưỡng. Vài giờ sau đó, Liên hiệp Châu Âu đã đe dọa sẽ có các biện pháp trừng phạt bổ sung, đánh giá vụ phóng hỏa tiễn này là một giai đoạn mới trong âm mưu làm chủ kỹ thuật đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Tổng thư ký NATO lên án kịch liệt kêu gọi Bắc Triều Tiên tôn trọng các nghĩa vụ quốc tế. Cả hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản đều triệu tập khẩn cấp Hội đồng An ninh. Ngoại trưởng Hàn Quốc cực lực lên án việc Bình Nhưỡng làm ngơ trước những cảnh báo liên tiếp của cộng đồng quốc tế. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nhật Bản bày tỏ sự phẫn nộ của nhân dân Nhật sau hành động không thể dung thứ là bắn hỏa tiễn bay qua đảo Okinawa. Tokyo cho biết tên lửa Bắc Triều Tiên đã bay ngang qua lãnh thổ Nhật 12 phút sau đó, nhưng Nhật Bản không muốn bắn hạ. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật cho rằng trước tiến bộ kỹ thuật của Bình Nhưỡng, Tokyo cần có một hệ thống chống hỏa tiễn hiệu quả. Moscow tuyên bố đây là một sự kiện vô cùng đáng tiếc. Theo Bộ Ngoại giao Nga, thì việc Bình Nhưỡng phóng hỏa tiễn sẽ không góp phần cho sự ổn định và có tác động tiêu cực đối với tình hình khu vực. Bộ Ngoại giao Anh phản đối hành động của Bắc Triều Tiên, Ấn Độ cũng lên án, cho dù cùng ngày đã thử nghiệm hỏa tiễn do Ấn tự sản xuất và cũng đã từng bị trừng phạt vì thử hạt nhân. Philippines khuyến cáo ngư dân không nên đến khu vực đảo Luzon, tránh các mảnh vỡ của hỏa tiễn. Riêng Bắc Kinh, đồng minh quan trọng duy nhất của Bình Nhưỡng, cũng lấy làm tiếc về hành động này, kêu gọi Bắc Triều Tiên tôn trọng nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, Tân Hoa Xã cho rằng, thay vì có các hành động và tuyên bố hung hăng, tất cả các bên liên quan cần bình tĩnh, tránh đổ dầu vào lửa. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên phải được tiến hành thông qua đối thoại.
Đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt bị đình hoãn. Theo một quan chức ngoại giao Mỹ được hãng tin AP hôm qua trích dẫn, thì thời điểm cuộc đối thoại nhân quyền thường niên giữa Hoa Kỳ và Việt Nam năm nay vẫn chưa được xác định, cho dù năm 2012 sắp kết thúc. Đối thoại nhân quyền là một cơ chế bắt đầu vận hành từ năm 2006 đến nay, nhưng sau cuộc họp không kết quả vào tháng 11 năm ngoái, hai bên vẫn chưa tìm ra được nội dung thích hợp để tổ chức cuộc đối thoại năm nay. Theo viên chức cao cấp Bộ Ngoại giao Mỹ kể trên, xin giấu tên, thì cả Hoa Kỳ lẫn Việt Nam vẫn đang tìm cách cài đặt các thông số, từ ngữ trong nguyên văn cho cuộc đối thoại nhân quyền sắp đến, sao cho cuộc thảo luận đạt được kết quả cụ thể. Theo hãng AP, Hoa Kỳ hết sức bất bình trước chiến dịch trấn áp các blogger, những người đấu tranh cho dân quyền và nhân quyền trong nước, cũng như một số nhóm tôn giáo. Trong thời gian gần đây, bị chính quyền Việt Nam cho là nguy cơ đe dọa chế độ. Mỹ cũng rất quan ngại trước vụ bắt giam một công dân Mỹ gốc Việt, ông Nguyễn Quốc Quân, trên cơ sở những tội danh có thể dẫn đến án tử hình. Phát biểu hồi tuần trước, viên chức ngoại giao cao cấp này xác định là Mỹ chưa thấy được các cải thiện mong muốn, từ ngữ trong nguyên văn, trong lĩnh vực nhân quyền tại Việt Nam và rất muốn chứng kiến những hành động cụ thể, cũng từ ngữ trong nguyên văn. Theo hãng AP, sự kiện cuộc tham khảo song phương Mỹ-Việt về nhân quyền lần này mở ra tại Hà Nội bị đình hoãn, có thể chỉ là tạm thời. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị đã cho rằng các cuộc đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt xin trích góp phần tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau và hai bên đang thảo luận về vòng đàm phán sắp đến. Một phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội cũng xác nhận là hai nước đang thảo luận về thời điểm họp lại. Tuy vậy, AP cho rằng chậm trễ nói trên nêu bật thực tế là việc chính quyền Việt Nam ngày càng trấn áp giới bất đồng chính kiến trong hai năm gần đây đã làm cho cố gắng củng cố quan hệ với Washington của Hà Nội thêm phức tạp. Việt Nam và Hoa Kỳ đều mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại cũng như hợp tác trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, Washington cho đến nay vẫn đòi hỏi là việc thúc đẩy thêm quan hệ phải đi kèm với việc Hà Nội cải thiện nhân quyền. Điều được hãng AP nêu bật là sự kiện cuộc đối thoại nhân quyền bị trì hoãn là dấu hiệu nguội lạnh trong quan hệ Mỹ-Việt. Đây là một tình hình không có lợi cho Việt Nam vào lúc Trung Quốc ngày càng lộ rõ ý định chèn ép Việt Nam trên vấn đề Biển Đông, trong lúc Washington và Hà Nội lại cùng chia sẻ với nhau mối quan ngại trước các động thái ngày càng quyết đoán của Bắc Kinh tại Biển Đông.
Hoa Kỳ sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự tại Philippines. Hôm nay, chính quyền Manila loan báo Hoa Kỳ sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự tại Philippines, tuy nhiên không cho biết chi tiết. Manila chỉ nêu ra việc tăng thêm số lượng tàu chiến, máy bay chiến đấu và quân nhân Mỹ tại Philippines. các viên chức quân sự của hai nước hôm nay đã gặp gỡ tại Manila để bàn bạc về vấn đề này trong bối cảnh tình hình khu vực đang căng thẳng do các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh tại Biển Đông. Theo Reuters, số lượng quân Mỹ sẽ được tăng lên trên cơ sở xoay vòng lực lượng. Bên cạnh đó, một hiệp định 5 năm về việc tiến hành các cuộc tập trận chung sẽ được thông qua vào cuối tuần. Ngược lại, các viên chức của cả đôi bên nhấn mạnh rằng không có vấn đề tái lập các căn cứ quân sự thường xuyên của Mỹ trên lãnh thổ Philippines mà căn cứ cuối cùng đã đóng cửa vào năm 1992. Việc tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ còn nhằm mục đích tăng thêm trợ giúp nhân đạo trong những lúc có thiên tai như trận bão đã tàn phá nặng nề Philippines tuần vừa qua.
Hoa Kỳ chính thức thừa nhận Liên minh Quốc gia đối lập Syria. Theo hãng tin Reuters, hôm qua 11 tháng 12, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố Hoa Kỳ thừa nhận Liên minh đối lập Syria là đại diện hợp pháp của nhân dân Syria. Động thái này càng làm tăng thêm sức ép ngoại giao đối với chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad. Thông báo lập trường chính thức của Hoa Kỳ được đưa ra trước ngày các nước trong nhóm bạn của Syria họp với lãnh đạo đối lập Syria tại Marrakech, Maroc, cũng nhằm mục đích thống nhất thừa nhận liên minh quốc gia, tăng cường sự ủng hộ đối với cuộc nổi dậy của đối lập Syria. Tháng trước, ngay sau khi được thành lập Liên minh Quốc gia Syria CNS, đã được các nước Pháp, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia của vùng vịnh thừa nhận là đại diện hợp pháp duy nhất của nhân dân Syria. Sự chậm trễ của Hoa Kỳ có thể lý giải bởi Washington vẫn còn nghi ngại có sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ lãnh đạo CNS, tập hợp nhiều nhóm đối lập với chính quyền Damascus hiện nay, trong đó đặc biệt có cả một số nhóm Hồi giáo cực đoan chống phương Tây. Phát biểu trên kênh truyền hình Mỹ ABC, Tổng thống Obama nói, xin trích, chúng tôi quyết định rằng từ giờ trở đi Liên minh đối lập Syria đã được tổ chức đầy đủ để được coi như là một đại diện hợp pháp của dân tộc Syria đối lập với chế độ Assad, hết lời dẫn. Vài giờ sau tuyên bố trên của Tổng thống Mỹ, Nga đồng minh của Damascus đã tỏ ra ngạc nhiên về lập trường của Washington, đồng thời tố cáo Hoa Kỳ đã can dự vào tiến trình chuyển giao chính trị tại Syria. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói, như vậy là Hoa Kỳ hoàn toàn nhắm tới một thắng lợi của liên quân nổi dậy chống lại lực lượng Bashar al-Assad. Quyết định trên của Washington có ý nghĩa khẳng định thêm tính chính đáng của lực lượng nổi dậy Syria trên trường quốc tế và tăng cường hơn nữa sự cô lập của chế độ Damascus. Thông báo của lãnh đạo Hoa Kỳ chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, trong khi đó, theo giới quan sát, để đem lại thắng lợi cho đối lập Syria, kết thúc cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài ở đất nước này, thì lực lượng nổi dậy cần phải được sự trợ giúp trực tiếp về quân sự và tài chính. Liên minh quốc gia Syria trên thực tế vẫn chưa có đủ phương tiện để hành động như một chính phủ lâm thời tại Syria.
Tại Ai Cập, cuộc họp giữa chính quyền và đối lập do quân đội làm trung gian bị hoãn lại. Chiều nay, cuộc gặp gỡ tại Cairo giữa chính quyền và đối lập Ai Cập theo sáng kiến của quân đội đã bị dời lại. Sân khấu chính trị Ai Cập đang đi vào ngõ cụt, ở thời điểm chỉ còn vài ngày nữa là đến cuộc trưng cầu dân ý về bản dự thảo hiến pháp đang bị tranh cãi. Ủy ban bầu cử thông báo trên truyền hình là trưng cầu dân ý sẽ diễn ra trong hai ngày 15 và 22 tháng 12 thay vì chỉ trong ngày 15. Biện pháp này cho phép khắc phục được việc thiếu các thẩm phán giám sát vì nhiều thẩm phán dự định sẽ tẩy chay. Cuộc gặp gỡ cho Bộ trưởng Quốc phòng đồng thời là Tổng tham mưu trưởng tướng Abdel Fattah al-Sisi đề nghị dự kiến được tiến hành tại một câu lạc bộ của quân đội. Theo tướng Sisi, thì cuộc họp với sự hiện diện của Tổng thống phe Hồi giáo Mohamed Morsi, các đại diện chính phủ và các chính khách đủ mọi thành phần là nhân danh tình yêu đất nước Ai Cập. Trước đó, đảng đối lập chính là Mặt trận Cứu quốc tổ chức họp để quyết định xem có tham gia hay không, còn báo chí Ai Cập cho biết Tổng thống Morsi quyết định sẽ đến dự, nhưng cuối cùng quân đội loan báo hoãn lại cuộc đối thoại vào một ngày khác. Cuộc khủng hoảng được đánh giá là trầm trọng nhất kể từ khi ông Morsi lên nắm quyền vào tháng 6 đã khiến quân đội gây dựng lại ảnh hưởng trên chính trường Ai Cập vốn đã bị mờ nhạt trước Tổng thống trong những tháng gần đây. Cuộc trưng cầu dân ý nói trên là nguyên nhân của nhiều cuộc biểu tình đôi khi biến thành bạo lực giữa hai phe chống đối và ủng hộ. Đối lập cánh tả và tự do cho rằng dự thảo hiến pháp làm Hồi giáo hóa luật pháp và không đảm bảo các quyền tự do. Còn phe ủng hộ tổng thống cho là hiến pháp mới giúp Ai Cập có được bộ khung luật pháp ổn định sau gần 2 năm chuyển tiếp đầy hỗn loạn. Hôm qua, các cuộc biểu tình đối nghịch tập trung nhiều ngàn người đã diễn ra trước dinh tổng thống mà không có sự cố gì xảy ra.
nghị sĩ nhiều nước phương Tây hưởng ứng lệnh trừng phạt Nga trong vụ luật gia Magnitsky. Ngày hôm qua 11 tháng 12 tại Ottawa, Canada, nghị sĩ của 9 nước phương Tây đã thông báo gia nhập nhóm công lý cho Sergei Magnitsky nhằm đề xuất những biện pháp trừng phạt các quan chức Nga bị cáo buộc có liên quan đến cái chết của luật gia chống tham nhũng Nga Sergei Magnitsky. Nhóm liên nghị viện bao gồm các dân biểu Anh, Canada, Estonia, Đức, Ý, Na Uy, Thụy Điển, Hà Lan và Tây Ban Nha. Trong cuộc họp báo, ông Bill Browder, đồng sáng lập viên quỹ đầu tư Hermitage Capital, nơi làm việc trước đây của cố luật gia Magnitsky, khẳng định rằng cái chết của vị luật gia trẻ tuổi là do bị trả thù về việc tố cáo các quan chức nhà nước biển thủ công quỹ trốn thuế. Ngoài các biện pháp trừng phạt những quan chức Nga dính líu đến cái chết của Magnitsky, lãnh đạo quỹ đầu tư Hermitage Capital còn muốn thúc đẩy cuộc đấu tranh chống tham nhũng tại Nga. Một dân biểu Canada thuộc phe đối lập đã đệ trình lên Quốc hội một dự thảo nghị quyết theo hướng này, nhưng chính phủ bảo thủ Canada chưa có phản ứng về văn bản nói trên. Ông Browder cho AFP biết đã trao cho chính quyền Canada các tài liệu về 60 quan chức Nga có dính líu đến các vụ tham nhũng và đề nghị cấm không cho những nhân vật này nhập cảnh vào Canada, tương tự như các biện pháp mà nghị sĩ Hoa Kỳ đã thông qua. Sergei Magnitsky nguyên là luật sư chuyên về thuế khóa làm tư vấn cho quỹ đầu tư Heritage Capital. Do tố cáo các quan chức Bộ Nội vụ Nga gian lận thuế khóa trên quy mô lớn, ông đã bị bắt, hành hạ trong tù, không được chăm sóc sức khỏe và qua đời năm 2009 ở tuổi 37. Đối với các nước phương Tây, cái chết của luật gia Magnitsky là một ví dụ điển hình về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Nga. Chính quyền Nga đã phản ứng gay gắt về danh sách Magnitsky, bác bỏ những cáo buộc của Hoa Kỳ và tuyên bố sẽ trả đũa.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, nỗi lo ngại về kho vũ khí của Bắc Triều Tiên gia tăng sau vụ phóng tên lửa.
Bình Nhưỡng từng dọa là đã sở hữu hoạt tiễn liên lục địa có khả năng bắn tới lãnh thổ Mỹ. Tuyên bố này thường bị cho là hoành hoàng. Thế nhưng, vụ Bắc Triều Tiên phóng được một tên lửa vào hôm nay và có nhiều dấu hiệu cho thấy là thành công. Điều đó đã làm gia tăng mối lo ngại về kho vũ khí của Bình Nhưỡng, đặc biệt là vũ khí hạt nhân, tạo ra một mối đe dọa quân sự thực thụ nhắm vào Mỹ. Đối với các nhà phân tích, thành công của vụ mà Bắc Triều Tiên gọi là phóng vệ tinh dân sự lên quỹ đạo vào hôm nay, chứng tỏ là nước này đã làm chủ được năng lực bắn đi các hỏa tiễn đạn đạo một cách chính xác. Nếu thành công này được kiểm chứng, thì đó sẽ là một dấu mốc quan trọng trong kỹ thuật quân sự của Bắc Triều Tiên. Theo ông James Scuff, chuyên gia tại quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, sự kiện vừa diễn ra chắc chắn sẽ buộc mọi người phải tin vào những gì Bắc Triều Tiên nói ra khi họ tuyên bố là đã có loại tên lửa có khả năng tấn công vào lãnh thổ Hoa Kỳ. Một thử nghiệm thành công như vào hôm nay khó có thể bị xem thường. Hết lời dẫn. Vào đầu tháng 10 vừa qua, Bình Nhưỡng cho biết là đã sở hữu được loại tên lửa chiến lược có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ. Vào lúc ấy, các tuyên bố đó bị coi là một sự phô trương trống rỗng. Thế nhưng vào hôm nay, nhiều người không còn suy nghĩ như vậy nữa. Theo giáo sư Masao Okonogi, trường đại học Keio tại Nhật Bản, thì vụ phóng tên lửa vừa rồi sẽ buộc Hoa Kỳ phải đặt Bắc Triều Tiên lên hàng ưu tiên số 1 đối với nền an ninh quốc gia Mỹ. Ông giải thích, đặt được một vệ tinh vào quỹ đạo có nghĩa là bạn có công nghệ cần thiết để bắn đi một đầu đạn hạt nhân đến một vị trí mong muốn. Mối lo ngại của các chuyên gia xuất phát từ sự kiện Bình Nhưỡng hiện được cho là đã sở hữu bom nguyên tử. Nếu họ cài đặt được đầu đạn nguyên tử lên trên các tên lửa tầm xa như vừa được sử dụng, thì nguy cơ sẽ rất cao. Về vấn đề này, một số chuyên gia tuy nhiên vẫn lạc quan, cho rằng Bắc Triều Tiên còn lâu mới đủ khả năng chế tạo tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Đối với các chuyên gia, thu gọn một quả bom thành đầu đạn nguyên tử có thể gắn lên một tên lửa đạn đạo là một công việc rất khó khăn về kỹ thuật. Đó là chưa kể đến công nghệ bắn được đầu đạn này đến vị trí mong muốn. Theo ông Ralph Kosa, chủ tịch diễn đàn Thái Bình Dương thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Hawaii, thì Sintik có được một tên lửa có khả năng bắn tới Hawaii là một chuyện, nhưng bắn được chính xác vào một mục tiêu mong muốn lại là một chuyện khác. Hết lời dẫn. Tuy vậy, chuyên gia Mỹ này vẫn thận trọng, cho rằng cần phải chú ý theo dõi vì Bắc Triều Tiên có khả năng cải thiện kỹ thuật rất nhanh. Đó cũng là nhận định của ông Ham Hyung-pil, chuyên gia Viện Phân tích Quốc phòng Hàn Quốc, khi nói về khả năng Bình Nhưỡng sẽ nhanh chóng phát triển kỹ thuật để thu nhỏ đầu đạn nguyên tử và định hướng tên lửa một cách chính xác. Ông nói, tôi nghĩ rằng Bắc Triều Tiên sẽ không mất nhiều thời gian để làm chủ hai công nghệ đó sau khi giải quyết xong một số vấn đề kỹ thuật và thực hiện thêm hai hoặc ba cuộc thử nghiệm khác. Mối lo ngại của các nhà phân tích lại càng cao vì trong quá khứ, giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã nhiều lần hành động một cách hung bạo, bất kể búa rìu công luận quốc tế. Gần đây nhất là hai vụ nã pháo vào đảo Yongpyeong ở miền Nam Triều Tiên, cách này hơn 2 năm, hoặc là vụ đánh chìm tàu Cheonan của Hàn Quốc vào tháng 3 năm 2010.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2, đến với quý vị trước tiên là một điểm báo do Mai Vân biên soạn, sau đó là tạp chí Cộng đồng do Thanh Phương phụ trách về đề tài Vai trò của Pháp quảng bá nhạc tài tử Việt Nam đầu thế kỷ 20. Tạp chí có phần tham gia của nhạc sĩ Nguyễn Lê Tuyên từ Sydney. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị nghe phần phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Hoa Kỳ. Trung Quốc ngày càng hung hăng với Việt Nam vì đuối lý trên đường lưỡi bò.
Dạ, kính chào giáo sư Ngô Vĩnh Long. Thưa giáo sư, hôm Chủ nhật mùng 9 tháng 12 vừa qua, thì hàng trăm người tại Hà Nội và đặc biệt là tại Sài Gòn đã biểu tình phản đối các hành động gây hấn mới nhất của Trung Quốc nhắm vào Việt Nam tại vùng Biển Đông. Mà gần đây nhất là 3 vụ liên tiếp, đó là lên tiếng cấm Việt Nam khai thác dầu khí ngoài Biển Đông, cho tàu cá làm đứt cáp thăm dò tàu khảo sát của Việt Nam và ban hành quyết định trao quyền trận xét bắt giữ và trục xuất tàu ngoại quốc thâm nhập vào vùng Biển Đông, và ngay sau đó công khai cho biết là đối tượng đầu tiên của quyết định đó là tàu đánh cá Việt Nam tại vùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thưa giáo sư thường xuyên theo dõi tình hình, thì giáo sư nhận thấy là vì sao mà Trung Quốc lại có thể nói là đột nhiên có hành động quyết đoán như vậy đối với Việt Nam ạ?
Trước hết là cái vấn đề Trung Quốc không có cái lý do gì về vấn đề là đưa ra cái đường chính đoạn, cái đường lưỡi bò. Cái đường lưỡi bò về phương diện lịch sử cũng như là về phương diện luật pháp, Trung Quốc không có thể dùng cái đó để mà lấn áp các nước Đông Nam Á được. Thì thế giới bây giờ họ thấy cái chuyện đó rồi, thì thành ra Trung Quốc muốn dùng cái sức mạnh vậy chứ giữ, là bởi vì Việt Nam là một cái nước có một cái lãnh thổ và lãnh hải dài nhất trong khu vực. Mà nếu mà Trung Quốc mà lấn áp được Việt Nam á, nó sẽ làm cho các cái nước khác là yếu thế. Thì từ xưa đến nay là Trung Quốc chủ yếu là làm áp lực hai nước là Việt Nam, mà Việt Nam chính là ở cái khu vực đó, và hai là Mỹ. Mà Trung Quốc muốn Mỹ nhượng bộ Trung Quốc trong khu vực, cũng như là nhượng bộ Trung Quốc các lĩnh vực khác như lĩnh vực kinh tế và vân vân. Thì bây giờ là Trung Quốc là muốn làm sao mà Mỹ, nghĩa là chịu nhượng bộ Trung Quốc, mà muốn Mỹ chịu nhượng bộ Trung Quốc, mà Mỹ nghĩa là không chịu nhượng bộ về vấn đề lưu thông qua khu vực, thì Trung Quốc ép cho Việt Nam làm sao phải chịu nhượng bộ Trung Quốc. Mà Việt Nam đang ở một cái thế rất là khó khăn, bởi vì cái quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc không chỉ là trên vấn đề Biển Đông, mà về kinh tế, về vấn đề ý thức hệ, vấn đề chính trị. Cho nên cái mà không rõ ràng trong cái vấn đề xử lý của Việt Nam đối với Trung Quốc thì càng làm cho Trung Quốc tấn công Việt Nam hơn. Thì thành ra tôi nghĩ rằng là trong lúc này không những người Việt Nam mà kể cả Mỹ phải nói rõ với Trung Quốc là không nên tiếp tục làm như vậy được. Mà Trung Quốc đẩy mạnh là bởi vì ở Mỹ, trên trong lúc này Mỹ đang có nhiều chuyện khác cho nên Mỹ có thể nhận được Trung Quốc.
Thưa giáo sư, nhiều chuyên gia đã gắn liền các hành động quyết đoán của Trung Quốc tại Biển Đông và cả tại Biển Hoa Đông nhắm vào Nhật Bản với sự kiện là ông Tập Cận Bình bắt đầu chính thức lên lãnh đạo Trung Quốc và cần phải kích động tinh thần dân tộc chủ nghĩa cực đoan để củng cố quyền lực. Nhận định của giáo sư ra sao ạ?
Vâng, cái đó cũng có, nhưng mà đây là vấn đề về xa về dài. Thật ra là từ khi mà Trung Quốc đưa ra cái đường lưỡi bò đó là Trung Quốc đã thấy rằng là nó không hợp lý, nó cũng không có cái căn cứ về lịch sử hay là về luật pháp, thì Trung Quốc nghĩa là nghĩ rằng sẽ có thể dùng sức mạnh quân sự và sức mạnh kinh tế để mà ép buộc các cái nước xung quanh, thì thành ra càng ngày mình càng vô lý, là càng ngày nó sẽ càng dùng sức mạnh để mà đẩy đến. Ngoài vấn đề ở trong nước mà Tập Cận Bình bây giờ đang lên là muốn dùng cái chủ nghĩa yêu nước để mà củng cố cái địa vị của mình, bởi vì địa vị thật ra cũng chưa chắc lắm. Ngoài cái vấn đề đó thì gần đây Trung Quốc đã căng thẳng rất là nhiều với Phi Luật Tân ngay trong cái vùng biển của Phi Luật Tân, thì thành ra là Việt Nam sát với Trung Quốc thì tìm mọi cách để mà gây áp lực trên Việt Nam. Mà cái đường lưỡi bò của Trung Quốc đúng là nó sát vào Việt Nam, vì vậy nó cứ dùng cái đường lưỡi bò để mà làm áp lực Việt Nam thôi. Thành ra là phải vận động quốc tế bắt Trung Quốc phải bỏ đường lưỡi bò. Bỏ đường lưỡi bò thì mới có cái cơ hội mà hợp tác với các nước khác cũng như với Trung Quốc.
Như có nói ở lúc đầu, ở hôm Chủ nhật vừa rồi, rất nhiều nhân sĩ trí thức tại cả hai thành phố lớn của Việt Nam là Sài Gòn và Hà Nội đã biểu tình chống các hành vi xâm lược của Trung Quốc nhắm vào Biển Đông. Giáo sư cảm nhận như thế nào về các cuộc biểu tình đó ạ?
Tôi nghĩ đây là một cái vấn đề có tác dụng rất là tốt, là bởi vì khi mà Trung Quốc quá hàm hồ và quá vô lý như thế, thì mặc dù người Việt Nam đã chịu đựng, Việt Nam đã nhân nhượng, nhưng mà cũng phải nói lên cái tiếng nói của mình, chứ nếu không thì Trung Quốc càng ngày nó càng làm áp lực trên Việt Nam. Nói lên nhưng mà nói với cái thái độ của nhân sĩ ở trong nước tôi thấy rất là tốt. Tôi không muốn so sánh, nhưng mà nếu mà so sánh thì thấy là cái thái độ của chính phủ Trung Quốc và người dân Trung Quốc đối với đảo Điếu Ngư thì thấy rằng là người Việt Nam mình rất là đàng hoàng trong cái vấn đề như là phát biểu ý kiến của mình.
Giáo sư muốn nhắc đến các phản ứng rất hung hăng, thô bạo của Trung Quốc đối với Nhật Bản trong vụ tranh chấp quần đảo Senkaku Điếu Ngư ngoài biển Hoa Đông phải không ạ?
Vâng, và rất hung hăng đối với kể cả Phi Luật Tân cách xa Trung Quốc cả nghìn dặm. Thì thành ra là cái thái độ của nhân sĩ Việt Nam, của người Việt Nam trong nước tôi nghĩ là rất là đàng hoàng. Nhưng mà phải nói lên, chứ nếu không là người ta tưởng là mình là khiếp nhược, và Việt Nam không khiếp nhược, Việt Nam không sợ, nhưng mà Việt Nam đàng hoàng, muốn giải quyết vấn đề một cách đàng hoàng, có lý. Thành ra nếu mà Trung Quốc muốn thì đưa các cái vấn đề này ra, trước hết là về đường chính đoạn là ra Liên Hợp Quốc, và về vấn đề các cái đảo thì ra tòa án quốc tế, chứ còn không có thể mà dùng sức mạnh mà để làm áp lực ra như vậy, hay là dùng sức mạnh làm áp lực chính phủ Việt Nam để đàn áp dân chúng Việt Nam mà Trung Quốc cố ý làm như thế này để cho chính phủ Việt Nam mất cái chính danh đối với dân chúng, mà mất chính danh đối với dân chúng thì chính phủ sẽ yếu lên, mà càng yếu lên thì càng phải nhượng bộ Trung Quốc. Thì thành ra tôi thấy rằng là cái tiếng nói của người Việt Nam, nhân dân Việt Nam trong lúc này rất là quan trọng. Cái đòi hỏi như thế là đúng. Về vấn đề luật pháp thì chính phủ lo, ví dụ như là về cái vấn đề mà đưa Trung Quốc ra Liên Hợp Quốc hay là đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế, thì cái vấn đề này nhân dân không làm được thì chính phủ nên làm. Thành ra nhân dân đòi hỏi chính phủ làm vấn đề này, tôi nghĩ rằng là vấn đề rất là đúng, mà giúp cho chính phủ có cơ hội để đưa vấn đề này ra.
RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Đại học Maine, Hoa Kỳ.
Đây Paris RFI, Radio France International. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Bắc Triều Tiên phóng thành công tên lửa Ngân Hà 3, quốc tế phản ứng gay gắt.
Đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt bị hoãn.
Hoa Kỳ sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự tại Philippines.
Washington chính thức thừa nhận Liên minh Quốc gia Syria.
Cuộc họp giữa chính quyền Ai Cập và đối lập do quân đội làm trung gian bị dời lại.
Nghị sĩ nhiều nước phương Tây hưởng ứng lệnh trừng phạt Nga trong vụ luật gia Magnitsky.
Mỗi ngày một sự kiện, nỗi lo ngại về kho vũ khí Bắc Triều Tiên gia tăng sau vụ phóng tên lửa.
Trung Quốc ngày càng hung hăng với Việt Nam vì đối lý trên đường lưỡi bò. RFI phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Hoa Kỳ. Thưa quý vị, sau đây Mai Vân sẽ mở đầu phần 2 của chương trình với một điểm báo.
Điểm báo.
Tình hình nước Pháp với kế hoạch chống nghèo khó của chính phủ là chủ đề thời sự nổi bật hôm nay. Báo Le Figaro nêu con số 2,5 tỷ euro chi phí các khoản trợ giúp trong kế hoạch mới. Libération thì nâng ảnh người lục thùng bỏ trên lề đường và chạy hàng tựa SOS nghèo khó. Nhìn sang châu Á thì các vụ tự thiêu ngày càng gia tăng của người Tây Tạng đã khiến báo giới Pháp bức xúc. Đặc phái viên của báo Libération, Philippe Grandjereau, đến tỉnh Thanh Hải, một trong những nơi có nhiều người tự thiêu, để tìm hiểu tình hình và tường thuật lại trong bài phóng sự dài 2 trang. Tác giả có vẻ kinh dị khi mở đầu bài tường thuật với nhận xét Tây Tạng bốc cháy y như là ngày tận thế sắp đến. Chỉ trong riêng tháng 11 thì đã có 27 người biến mình thành ngọn đuốc sống. Bài phóng sự mô tả cảnh đau thương, người can đảm nhất đã đọc kinh trên đoạn đường mấy trăm mét trước khi ngã gục. Một người tự đập đầu vào đá để không kéo dài nỗi đau đớn. Một thanh niên 23 tuổi hy sinh mình trước đám đông, nhà sư, người dân, đứng nhìn người chết dần và hô to Tây Tạng độc lập.
Tính ra, theo bài báo, kể từ khi có một nhà sư tự thiêu vào tháng 2 năm 2009, cho tới nay đã có khoảng 100 người Tây Tạng kết liễu cuộc đời của họ với bình xăng và diêm quẹt. Họ là những thanh niên ở độ tuổi 20 hay là những người sống bằng nghề chăn nuôi. Họ là những cặp vợ chồng trẻ, có thể là tu sĩ hay họ là những người cha trong gia đình. Hành động tự tử qua ngọn lửa như là để làm chậm lại sự kết thúc của một thế giới mà họ thấy đang biến mất dần trước con mắt của họ.
Tác giả bài phóng sự trích lời một nhà giáo Tây Tạng giải thích là hiện nay 80% người Tây Tạng đã hiểu rõ ý đồ của Trung Quốc là gì rồi. Họ muốn đồng hóa, muốn triệt bỏ ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo, lịch sử, nhân cách của người Tây Tạng. Phóng viên của Libération cũng tìm cách đến làng của cô Sangye Dolma, 17 tuổi, đã tự thiêu ngày 25 tháng 11. Nhưng chỉ đi được một đoạn là đã bị công an chặn lại. Nhưng nhà báo Libération không nản chí và đi đến nơi tự thiêu của một thiếu nữ khác, Tinh Jin, 23 tuổi, hy sinh mình ngày 15 tháng 11. Bài báo kể lại là nhân lúc cha mẹ đi vắng, cô gái đã ăn tắp xăng trong một chiếc xe mô tô, rúi lên người, đốt mình thành ngọn đuốc ở sân chùa bên cạnh, không ai hay biết. Và khi một người đi qua đấy phát hiện, thì cô đã thành thang. Tinh Jin không để lại một lời giải thích nào.
Tác giả bài báo đã đến nhà cô Tinh Jin mới biết cha cô, ông Chu Lu, là một cán bộ từng được khen thưởng vì trong phòng có trưng phiếu bằng khen. Nhưng ở trong một phòng khác thì nhũ ảnh của Đức Đạt Lai Lạt Ma và ông Lobsang Sangay, thủ tướng chính quyền Tây Tạng lưu vong, bên dưới các bức ảnh này là đèn cầy đang cháy sáng.
Ông Chu Lu cho biết con gái của ông thường rất vui vẻ, cô đã chuẩn bị hành động trong tim của mình, không ai ngờ gì cả. Ông cũng cho biết là công an đã đến nhà ông 2 lần để điều tra. E ngại lúc đầu, nhưng cuối cùng thì ông Chu Lu nói lên suy nghĩ của mình. Sự hy sinh của con gái của ông có ích cho đất nước Tây Tạng. Bài phóng sự còn mô tả cảnh an ninh bị siết chặt. Để đi lại thì người Tây Tạng cần đến 5 thông hành khác nhau. Ở Tông Ghen chẳng hạn, thì không chỉ quân đội và cảnh sát giữ gìn an ninh trật tự, mà công nhân viên chức tại đấy phải dành một nửa thời gian của mình để canh chừng đường phố, ban ngày cũng như ban đêm. Một nhân viên giải thích là đã phải ngồi trong một chiếc xe hơi đậu sát lề đường suốt 12 tiếng đồng hồ, với trách nhiệm là thông báo những điều bất thường. Theo nhân vật này, thì họ đang lo ngại một cuộc tổng nổi dậy của người Tây Tạng.
Tác giả bài phóng sự trích dẫn nhà văn Verzer, 46 tuổi, mẹ người Tây Tạng, cha thì có hai dòng máu Tây Tạng và Trung Hoa. Bà Verzer không ngạc nhiên trước làn sóng tự thiêu, bởi vì sự đàn áp đã đến một mức mà họ không còn sợ chết nữa. Hành động này không phải là do tuyệt vọng, mà ngược lại là do hy vọng đánh thức ý thức quốc gia. Nỗi đau đớn của những người tự thiêu mang một sức mạnh to lớn cho thông điệp của họ. Và nếu cộng đồng quốc tế cũng cảm nhận được sự hy sinh của họ thì càng hay. Nhưng thông điệp của những người tự thiêu nhắm trước tiên hết vào người Tây Tạng.
Trong phần kết bài phóng sự dài, tác giả Philippe Gonjoro trích lại những điều mắt thấy tai nghe của bà Rosaire vừa ở Tây Tạng trở về, cho biết là thủ phủ Lhasa không khác gì một nhà tù rộng lớn. Công an, cảnh sát khám xét người ở hầu như khắp các nẻo đường. Người Hán thì hiếm khi bị kiểm tra, nhưng người Tây Tạng thì không người nào thoát, ngay cả trẻ em cũng bị lục soát trong người. Để viếng một ngôi chùa thì phải đưa vào máy thẻ căn cước và bên trong lại bị khám soát. Bà Gosser đã thử ghi lại những gì bà thấy. Đi trên một đoạn đường 500 mét thôi, bà đã đi qua 21 chốt gác của cảnh sát, hai đồn cảnh sát và qua ba đội tuần tra. Công an cảnh sát trang bị những công cụ khá đặc biệt. Họ có một loại dây thòng lọng có cán dài. Có đội thì mang bình cứu hỏa hay mặc áo có chất am nhân. Bà Gosser cũng nhận thấy là người Tây Tạng đầy nỗi phẫn uất. Một sự bùng nổ mới có thể diễn ra, nhưng Tây Tạng theo bà đã trở thành một nhà tù khổng lồ và mọi cuộc nổi dậy có khả năng bị dập tắt ngay.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Tờ báo kinh tế Liseko cũng nhìn về Trung Quốc nhưng trên bình diện kinh tế và chú ý đến hố sâu phân cách giàu nghèo ngày càng to lớn và nêu trong hàng tích Trung Quốc là một trong những quốc gia bất bình đẳng nhất thế giới.
Liseko trích dẫn một bản nghiên cứu mà tờ báo ví như là một quả bom nhỏ mà Trung tâm Nghiên cứu Thu nhập các hộ gia đình, một viện thuộc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã tung ra vào tối thứ hai vừa qua, phơi bày khoảng cách giàu nghèo ở nước cộng sản này. Vấn đề này xưa nay vẫn là điều cấm kỵ tại đây. Quả bom nói trên là chỉ số gọi là Gini từ 0 đến 1, đo lường mức độ bình đẳng của một xã hội. 0 là tuyệt đối bình đẳng và 1 là bất bình đẳng tột cùng, có nghĩa là một người nắm hết tài sản quốc gia. Theo trung tâm nói trên, thì chỉ số của Trung Quốc là 0,61 vào năm 2010. Trong lúc tại Pháp chẳng hạn, thì nó là 0,33. Cho đến nay, theo Liseko, thì Trung Quốc cố giấu chỉ số Gini này. Tờ báo cho là chỉ số nói trên rất đáng ngại, vì cho đến giờ, con số lưu truyền từ năm 2000 là 0,41. Các chuyên gia lúc đó cũng đã cảnh báo là chỉ số này quá cao. Họ cho là một xã hội thường bị xem là bất ổn định khi chỉ số Gini trên 0,4. Theo Liseko, tin không vui này đối với lãnh đạo Bắc Kinh phù hợp với thực tế hàng ngày được cảm nhận ở Trung Quốc, nơi mà những người vô cùng giàu có phơi bày sự giàu sang của mình, bên cạnh những người lao động lam lũ từ nông thôn sống trong tình trạng ngoài ngót. Liseko rất lấy làm ngạc nhiên về việc chỉ số nói trên được công bố, vì thường khi những số liệu nhạy cảm không được thông báo cho công chúng. Theo bài báo, có lẽ sự kiện này phản ánh ý muốn của ekip lãnh đạo mới cho thấy thực tế của đất nước mà họ thừa kế. Liseko cũng cho là chỉ số Gini chuyển biến đáng ngại trong 10 năm qua, phơi bày thất bại đau đớn của ekip lãnh đạo cũ đã từng đề ra mục tiêu xây dựng một xã hội hài hòa. Và như thế thì vấn đề xã hội sẽ là ưu tiên hàng đầu cho các lãnh đạo mới.
Còn trong lĩnh vực môi trường, báo Le Monde hôm nay một mặt quan tâm đến Philippines đang tìm một giống lúa mới có thể chống chọi lại được với hiện tượng thay đổi khí hậu, chống chọi được với ba mối đe dọa lớn là ngập mặn, hạn hán và lụt lội.
Mặt khác, tờ báo cũng chú ý đến Nam Phi tăng cường bảo vệ tê giác của mình và nêu bật là một thỏa thuận được ký kết với Việt Nam để chống lại tệ nạn săn bắn trái phép. Le Monde nêu thỏa thuận hợp tác được ký giữa hai bên hôm thứ Hai vừa qua, chống nạn săn bắn trái phép tê giác và nạn buôn lậu sừng con vật này. Theo Le Monde, đây là một tuyên bố ý định mà giới bảo vệ loài thú vẫn thắc mắc là sẽ có gì được thực hiện hay không. Số tê giác bị giết ngày gia tăng, năm nay thì đã có 618 tê giác bị giết hại, trong khi năm ngoái số thú bị săn là 448. Đi ngược lên năm 2007 thì chỉ có 13 con. Cứ theo tốc độ này thì số tê giác ở Nam Phi, 25.000 con hiện nay, tức là 3/4 tê giác thế giới, sẽ tuột giảm trong những năm tới. Le Monde nhắc lại, Việt Nam hiện là thị trường đầu tiên của sừng tê giác và người Việt tin là sừng này có tác dụng trị đủ loại bệnh, cho dù việc này đã bị các nhà khoa học phản bác. Bài báo cũng nêu bật việc Bộ trưởng Nông nghiệp Việt Nam đã từng bảo đảm là việc chống lại tệ nạn săn bắn trái phép là mối quan tâm lớn của chính phủ Việt Nam và việc nhập các sản phẩm từ tê giác có thể sẽ bị cấm đoán. Tuy nhiên, giới bảo vệ thú hoang dã rất thận trọng trước kết quả chống nạn săn bắn lậu này. Lý do rất đơn giản, 1 kg sừng tê giác bán đến 50.000 euro. Và không chỉ tại Việt Nam, mà sừng tê giác cũng rất được ưa thích trên thị trường quốc tế. Riêng đối với Việt Nam, thì Le Monde trích lại lời Bộ trưởng Môi trường Nam Phi cho là sự hợp tác giữa hai nước là vấn đề thiết yếu. Tiếp tục chương trình sau đây, Thanh Phương sẽ nói về vai trò của Pháp quảng bá nhạc tài tử Việt Nam đầu thế kỷ 20 và phỏng vấn nhạc sĩ Nguyễn Lê Tuyên từ Sydney.
Tạp chí Cộng đồng.
Tại hội nghị thường niên Hội âm nhạc học Úc diễn ra từ ngày 3 đến 5 tháng 12 vừa qua, nhạc sĩ Nguyễn Lê Tuyên, một giảng viên âm nhạc Đại học Quốc gia Úc tại Sydney, đã trình bày về đề tài nhạc tài tử Việt Nam. Bài thảo luận này dựa trên những gì mà Nguyễn Lê Tuyên cùng với tiến sĩ Nguyễn Đức Hiệp tại Úc tìm tòi nghiên cứu về lịch sử của hát bội, nhạc tài tử và cải lương Việt Nam. Điều đáng chú ý, theo nhạc sĩ Nguyễn Lê Tuyên, đó là trong quá trình phát triển, nhạc tài tử Việt Nam đã được chính quyền thuộc địa quảng bá rộng rãi ở Pháp vào đầu thế kỷ 20, cụ thể qua các buổi trình diễn của các ban nhạc tài tử Việt Nam ở Paris năm 1900 và ở Marseille năm 1906. Từ sự quảng bá này mà nhạc tài tử sau đó đã được phổ biến rộng rãi ở Việt Nam và góp phần cho sự hình thành sân khấu cải lương sau này. Trả lời phỏng vấn RFI từ Sydney, nhạc sĩ Nguyễn Lê Tuyên nói rõ hơn về vai trò của Pháp trong việc quảng bá nhạc tài tử Việt Nam. RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện trở lại với nhạc sĩ Nguyễn Lê Tuyên từ Sydney để nói về nhạc tài tử Việt Nam. Thì trước hết, xin nhạc sĩ có thể nhắc lại cho thính giả biết là nhạc tài tử nó có nguồn gốc từ đâu và nó đã phát triển như thế nào, đặc biệt là ở giai đoạn đầu thế kỷ 20.
Xin cảm ơn anh và tôi xin kính chào thính giả của đài RFI. Theo những tài liệu gần đây đó thì nhạc tài tử nó đã xuất hiện vào khoảng những cái thập niên cuối của thế kỷ thứ 19, khoảng 1870 về sau, là xuất phát từ nhạc cung đình Việt Nam và sau đó được phát triển đi xuống miền Nam Việt Nam. Đồng thời đó, nhờ có những cái sự liên hệ với lại chính phủ toàn quyền Nam Kỳ đó thì nhạc tài tử đã được trình diễn ở bên Pháp nhiều lần. Thì cái sự phát triển của nhạc tài tử của Việt Nam đó, thật là ngạc nhiên là nó đã gắn liền với cái vai trò của chính quyền toàn quyền Đông Dương, thưa anh.
Vâng, nhưng mà trong những cái từ điển của Pháp thì người ta dịch nhạc tài tử là music amateur. Và cái chữ này thì khiến cho nhiều người hiểu sai về cái định nghĩa của nhạc tài tử. Vậy thì theo nghiên cứu của anh thì nhạc tài tử thật ra nó là gì?
Cái từ mình dịch ra đó là music de amateur. Thật ra nó cũng bị sử dụng ở bên tiếng Anh nữa. Có nghĩa là họ dùng là amateur music. Hoặc là nhiều học giả sau này dịch là music of the talented amateur. Thì lúc đầu, tiên có thế kỷ 19 á, thì cái chữ tài tử đó là được sử dụng bởi nhà thơ Nguyễn Du là dập diều tài tử gia nhân. Thì cái chữ tài tử ở đây đó rõ ràng nó không có cái nghĩa là một người không chuyên nghiệp, nhưng mà nó nói lên một cái thành phần rất là ưu tú của xã hội lúc bây giờ. Sau này đó Cao Bá Quát cũng có nói một cái câu là tài tử với gia nhân tế ngộ nan, có nghĩa là tài tử với gia nhân thì khó có thể gặp nhau. Sau này đó, 1895 đó, cái quyển thư điển của Huynh Tỉnh Của thì ghi rất rõ cái chữ tài tử như thế này. Nó gồm có ba nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất đó là kẻ có tài riêng. Thứ hai, kẻ chuyên về cổ nhạc. Thứ ba, nhạc công. Đồng thời, ông cũng đã chú thích rằng bọn tài tử thì có nghĩa là bọn chuyên về cổ nhạc. Thì thấy rõ rệt là lúc cuối thế kỷ 19, một năm 1895 đó, thì chữ tài tử không hề có nghĩa là amateur gì hết. Thì đến 1930 đó, Đào Duy Anh trong cái quyển từ điển của ông đó, ông cũng vẫn ghi là người có tài và có viết thêm chú thích bằng tiếng Pháp là homme de talent. Rồi sau này cái quyển từ điển của Hội Khai Trí Tiếng Đức đó thì cũng ghi tài tử là người có tài, đồng thời lại ghi thêm một tài liệu của Cao Bá Quát là tài tử với gia nhân là nợ sẵn, cũng lại chua thêm một câu đó. Đồng thời có một cái nghĩa khác nữa là người chuyên về âm nhạc. Thì đến thập niên 30 của thế kỷ 20 đó, thì cái chữ tài tử nó vẫn chưa có nghĩa là giống như là amateur. Để mà hiểu một cách rõ hơn về nghĩa amateur đó, thì mình phải vòng qua cái tiếng Pháp. Cuối thế kỷ 19 đó, thì có một nhà truyền giáo người Pháp tên là Jeanne Brand viết một cái quyển từ điển, đến nay người ta vẫn cho là cái quyển từ điển rất có giá trị về cái tính chất hàn lâm. Cái từ điển của ông là từ điển Việt Pháp, thì ông ta đã chua cái chữ Việt là tài tử có nghĩa rằng homme exceptionnellement bien doué, có nghĩa là như là một người có những cái tài vượt bậc, và đồng thời một cái nghĩa khác là doué de beaucoup de talent, có nghĩa là có rất nhiều cái tài năng. Bên cạnh đó thì cái chữ mà amateur đó, theo cái từ điển Franco-Anamite của Gravier và Trone thì lại cho rằng chữ amateur có nghĩa là kẻ thích sự gì riêng. Thì rõ rệt là cái chữ amateur lúc đầu nó cũng không phải cái mang cái nghĩa là người chơi đàn mà nó không chuyên nghiệp, nhưng mà chỉ nói là giống như kẻ một kẻ hâm mộ một cái môn gì đó thôi. Thì năm 1951 đó, chữ tài tử mà theo nghĩa amateur nó xuất hiện đầu tiên vào trong cái từ điển của Đào Văn Tập, từ điển Việt Nam phổ thông. Cái câu đó là chỉ người chuyên về một nghệ thuật nào, chỉ vì thích nghệ thuật đó, chứ không phải dùng tài để mưu sinh. Và sau này đến 1958 đó, thì từ điển của Thanh Nghị lại cũng ghi cũng tương tự như vậy. Nhưng hơi khác một chút xíu là để chỉ một người chơi một môn gì, chỉ vì thích mà chơi, chứ không phải làm nghề riêng. Nhà nghề tài tử, và đồng thời cũng chua chữ tiếng Pháp là amateur. Thì theo nhận định của Tuyên đó, cái chữ nhạc tài tử đó mà dịch như kiểu amateur music đó, thì nó không phù hợp với cái nghĩa của nó từ cuối thế kỷ 19 đến 1940, mà nó chỉ phù hợp với cái nghĩa của 1950 trở đi. Ngược lại đó, sự phát triển của nhạc tài tử nó lại bắt nguồn từ cuối thế kỷ 19, thành ra nó hơi gây ra một số những cái ngộ nhận. Đúng ra mình phải hiểu chữ tử tài tử giống như là một cái người tài hoa, một cái người thiên tài, một người chuyên về cổ nhạc. Thì mình lại hiểu nó một cách không được chuyên nghiệp cho mấy. Thì cái đó nó cần phải được chấn chỉnh thôi.
Vâng, thì như Nguyễn Lê Tuyên có lúc đầu thì cái sự phát triển của nhạc tài tử của Việt Nam nó gắn liền với lại cái sự giao lưu văn hóa giữa Việt Nam với Pháp thời đó. Lúc đó Việt Nam còn là thuộc địa của Pháp. Vậy thì nhạc tài tử, theo nghiên cứu của Nguyễn Lê Tuyên thì đã được trình diễn từ lúc nào tại Pháp và ở những nơi nào?
Lúc nào đó chuyên nghiên cứu tài liệu trong nước đó, thường thường người ta các nguồn trong nước ghi là nhạc tài tử đã được trình diễn tại Paris năm 1910, có tài liệu ghi là 11 hoặc là 1918 nữa. Nhưng có điều lúc mà tiên trở lại bên cái nguồn tư liệu bên Pháp thì thấy là không có một cái gì để mà chứng minh là cái đó nó đã xảy ra hết. Thì sau đó có tuyên có đọc một cuốn luận án tiến sĩ của cô Mai Mỹ Duyên của Đại học Văn hóa, thì cô đặt cái nghi vấn có thể là được trình diễn tại hội chợ thuộc địa tại Marseille. Thì tuyên nhờ đó đã tìm qua cái nguồn tư liệu của Pháp, thì khám phá rằng đó trong một cái tài liệu của chính phủ toàn quyền Đông Dương được viết bởi những đại biểu từ ở Indochina đi qua tham dự hội chợ thuộc địa ở Marseille năm 1906, thì trong tài liệu đó có một cái tấm hình có toàn bộ ban nhạc tài tử đã trình diễn tại hội chợ ở Marseille. Thì tuyên rất là mừng, tuyên đã đưa cái tấm hình này gửi về cho cô Mai Mỹ Duyên. Lý do đó là hồi trước đó cái nguồn Việt Nam đó cho rằng cái nhóm mà trình diễn ở bên Pháp đầu tiên này đó là do ông Nguyễn Tống Triều. Lúc mà tuyên mới gửi cho cô Mai Mỹ Duyên và hỏi rằng không biết là cái hình này có phải là ông Nguyễn Tống Triều hay không, thì cô ta đã về đến tận Mỹ Tho để mà tìm kiếm cái người thân nhân của Nguyễn Tống Triều, thì cuối cùng cũng không khám phá ra được, tại vì người thân nhân đã chết hết rồi, còn người cháu thì đã không tìm ra được. Thì nhưng mà may mắn là cổ đã về để nghiên cứu một số sách vở, thì tìm ra được trong quyển sách của Trần Văn Khải đó, thì có cái hình của Nguyễn Tống Triều, thì nó đã khẳng định lại được là cái hình trong cái tài liệu của chính phủ toàn quyền Đông Dương đó là nhóm của ông Nguyễn Tống Triều. Tuy nhiên, điều mà lý thú hơn đó là sau khi đã tìm được cái hình đó rồi đó, thì một người bạn của Tuyên, một nhà nghiên cứu anh Nguyễn Đức Hiệp, Tuyên với anh Hiệp đã cùng nghiên cứu vấn đề nhạc tài tử cũng được vài tháng, thì ảnh đã lại khám phá thêm rằng thật ra nhạc tài tử đã được trình diễn vào một năm 1900 tại Paris. Cái điều lý thú rằng đó, trong cái buổi trình diễn tại Paris đó, có cô Cléo de Marot. Thì đương nhiên những người ở châu Âu sẽ biết rõ là cô này là cô đào rất là đẹp, mà múa rất là hay. Thì trong cái hình mà tìm ra được đó, thì thấy rằng cô ta mặc bộ đồ của người Campuchia và nhảy múa. Thì ở bên cạnh đó là có những dàn nhạc của tài tử. Sau này, để đi tìm số tư liệu thêm đó, thì thấy những cái nhạc sĩ họ viết rằng đó, một nhà nhạc của người Pháp tên là Tessio đã ghi lại những cái âm nhạc của nhạc tài tử. Đồng thời trong cái buổi trình diễn đó đã gặp cái ông Vian. Ông Vian là cái ông trưởng đoàn mà năm 1906 cũng đã trở lại Marseille. Thì trong cái buổi nói chuyện như vậy đó, thì ông Tessio đã viết rất nhiều mô tả lại những cái nhạc cụ của đàn tài tử, thì nó rất phù hợp. Sau này đó, có những cái buổi hội chợ tại Pháp là 1931, 1938, thì lúc đó là nhạc tài tử đã trở thành một phần của nhạc cải lương. Thì vai trò của người Pháp trong vấn đề này thật ra nó rất là quan trọng.
Vâng, bây giờ đọc lại những cái tài liệu, những bài báo vào thời đó, thì báo chí Pháp lúc đó họ đánh giá, nhận xét như thế nào về các ban nhạc tài tử của Việt Nam khi họ sang trình diễn tại Paris và Marseille?
Trong cái giai đoạn đầu tiên đó, thì anh Hiệp và Tuyên thấy là họ mô tả hơn là họ phê bình. Tuy nhiên, ông Tessio đó đã viết một số phê bình khác mà hiện thời thì không biết là những tài liệu nào này nằm ở đâu. Do đó vẫn đang để nghiên cứu tiếp thôi anh. Tuy nhiên, trước đây đó, khi đoàn hát bội ở Việt Nam qua lúc 1889 đó, thì rõ ràng tài liệu nó dồi dào hơn. Là Debussy và ông Tessio này đã nghe nhà hát bội và đã có nhiều tài liệu về dẫn chứng này hơn.
Vâng, trở lại Việt Nam thì sau đó nhạc tài tử nó đã phát triển như thế nào và nó có mối liên hệ như thế nào đối với nhạc cải lương của Việt Nam sau này?
Tôi muốn nhắc lại đến một cái nhà báo là ông Maurice Stanmé đó. Thì ông mô tả đàn nhạc tài tử nhiều hơn là phê bình. Tại vì đó, cái trọng tâm buổi đó lại là người ta rất là mê cái cô đào Cléo de Marot. Đồng thời họ chỉ mô tả cái dàn nhạc của tài tử rất chi tiết, có bao nhiêu cái đàn tranh, có bao nhiêu cái đàn kìm. Trong cái bài viết của ông Tan Mê đó, thì ông có nhắc đến rằng đó, ông Vian là cái ông trưởng đoàn của nhóm tài tử đó, ông nói là chúng tôi qua bên Pháp như vậy trình diễn rất là tốt, trong khi ở trong nước chúng tôi cũng không có cơ hội để mà trình diễn như thế. Thì sau này đó, lúc mà cái phái đoàn của ông Nguyễn Tống Triều từ ở Marseille trở về lại Việt Nam đó, thì ông là người Mỹ Tho, sau đó ông mới đến một cái khách sạn Minh Tân, ông mới nói chuyện với lại ông chủ khách sạn rằng đề nghị ông là cho ông trình diễn ở trên khách sạn. Rất nhiều người thích anh. Do đó đó, mình thấy rõ ràng là nếu mà không có cái buổi biểu diễn ở bên Pháp mà họ thấy biểu diễn trước đông người như thế và họ có một cái niềm cảm hứng và họ về Việt Nam họ lại tìm cách để trình diễn trước đám đông như vậy, thì ở Mỹ Tho đó, sau khi trình diễn ở khách sạn Minh Tân, một cái rạp hát ở đằng sau lưng của cái khách sạn đó lại mời ông Nguyễn Tống Triều trình diễn tiếp nữa, thì đó rạp hạp chiếu bóng, nhưng mà ông chủ đó, ông muốn là trình diễn trước khi mà chiếu phim, thì người ta rất là hoan hô nhiệt liệt. Từ đó đó, ông Nguyễn Tống Triều mới lên Sài Gòn ông trình diễn. Kết luận lại đó, mình thấy rõ rệt đó, là cái vai trò của chính phủ Pháp với nước thuộc địa Việt Nam đó, là họ đã tìm cách quảng cáo, quảng bá cái văn hóa thuộc địa. Là đầu tiên họ đưa cái phái đoàn hát bội năm 1889, sau đó họ đưa nhạc tào tử vào 1900, rồi 1906 tại Marseille, rồi về sau này đó là 1931, là 1938 là một cái đoàn nhạc cải lương.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Lê Tuyền từ Sydney.
Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Thu Anh phụ trách với chủ đề Việt Nam dưới cái nhìn của chính quyền Trung Quốc. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Les Tourderies qua tiếng hát của Camille.
Si tu as oublié tes clés ce matin, c'est que l'amour t'a pris sur son dos. Si tu as manqué, raté le train, c'est que l'amour s'est posé sur ton dos. Les Tourderies des amoureux. Amoureux partis, fais tourner la tête des tourtereaux.
qui est perdu, perdir l'amour heureux pour le retrouver au fond de mes yeux, pour le retrouver au fond de tes yeux, pour le retrouver au fond.